Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Chúng ta đang sống ở trong mùa nào? Mùa đông á?
Mùa vọng.
Nếu mà ngoài thế gian thì có tứ thời bát tiết phải không? Xuân, hạ, thu, đông. Việt Nam thì chỉ có hai mùa thôi. Miền Nam chúng tôi thì chỉ có hai mùa là mùa mưa, mùa nắng. Còn ngoài người hồi bé thì ta có mùa gì? Anh chị em mà hồi còn bé, thời xưa, xưa còn bé xíu rồi có mùa gì? Mùa cù, mùa dế, mùa me, mùa cóc, mùa hổi, đủ thứ mùa hết. Gọi là mùa nào thức nấy. Còn bé là đi chơi. Thế thì trong mùa vọng, anh chị em hay nghe nhắc đến một nhân vật nổi tiếng, đó là ai? Michael Jackson. Trong mùa vọng anh chị em thường hay nhắc đến một nhân vật nổi tiếng, mà nhân vật ấy lại là một người có một cuộc sống nó hơi khác thường một chút. Một nhân vật mà được Chúa chuẩn bị Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là người mà đi trước để dọn đường cho Chúa, người đi loan báo cho mọi người biết rằng nghe, tôi đang ổn nào, nghe, người ta đang lo manh mung, Gioan Tẩy Giả nghe, người ta đang lo vô đền casino, có biết cái đền đó không? Quay vào đền casino bao giờ chưa? Hả? Vào chưa? Có, cứ nhận là có đi có sao đâu nào. Mình nhận là có rồi, mình bây giờ mình thấy rằng điều đó không nên vào nữa thì mình nghe lời Gioan Tẩy Giả nói: "Này, đừng có lên cái đền đó nữa mà đi vào một cái đền khác đi nha. Vào đền thờ Thiên Chúa đi, đừng vào đền casino nữa." Thì chúng ta thấy là nhân vật Gioan Tẩy Giả đó đi mà loan báo cho mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn mà đón đó này Tân Chúa nào? Chúa Giêsu, đấng Thiên Chúa xuống làm người ở giữa chúng ta, đấng ấy mang tên là Emmanuel, có nghĩa là to lên. Emmanuel có nghĩa là
Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Họ có nghe không? Họ có nghe không? Có khi nghe nhưng mà không có để ý, hoặc là không nghe mà hoặc là nghe cũng như không, nghe như nước đổ lá khoai, nghe như nước đổ đầu đầu vịt, nước đổ đầu dịch, không nghe gì hết trơn, không chịu làm gì hết trơn, nghe mà như không nghe vậy. Thế thì chúng ta thấy bây giờ mà có ai mà đi một nhân vật quan trọng mà xuất hiện, ví dụ như là Tổng thống Mỹ, hoặc là ông Chủ tịch Nhà nước, hoặc là ông vua, hay là thái tử mà đi đâu, thì có chuyện gì? Trước khi ông đi thì người ta phải làm cái gì? Bên đi trước dọn đường. Người ta phải bari nguyên cả một cái khu vực. Rồi thì an ninh phải đi đến các cái ngõ hẻm, rồi các ống cống có khi người ta phải lấp hết lại, các ống cống khóa chặt lại vì sợ là trôn chui ở dưới nó ngóc cái đầu lên nó đặt bom. Rồi trước khi mà ông ấy ăn cái gì đó thì ai phải ăn trước? Cần vệ phải ăn trước. Trước khi ông uống nước thì ai uống trước? Anh uống thì tôi uống. Tôi chả sợ gì cả, tôi cứ uống. Thì tôi đâu phải là nhân vật VIP, very important person, nhân vật rất quan trọng đâu. Thì khi một nhân vật mà rất quan trọng xuất hiện như vậy thì người ta chuẩn bị kỹ lắm, phải không ạ? Và có những người phải đi trước để dọn đường, và có những người mà đi trước để làm cái gì nữa. Lúc mà nhân vật ấy đi đến đâu thì luôn luôn có một nhóm người, anh chị em thấy to đeo kính đen, luôn luôn đi trước để làm cái gì? Bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách nào? Che đạn, sẵn sàng chết cho người đó. Ví dụ bây giờ tôi là một nhân vật rất là quan trọng, và anh là người bảo vệ thì đi trước tôi, mà anh nhìn thấy có một cái mũi súng nó từ xa trên lầu 10 tầng đang nhắm đến tôi mà nó bắn, thì cái việc của anh là gì? Là anh lao vào tổng thống, hoặc lao vào người chủ tịch, hoặc là ông vua gì đó để anh đỡ đạn, và người ta bắn là bắn chết anh. Phải sẵn sàng chết cho người mà mình bảo vệ, người mình đi mở đường. Thế thì Gioan Tẩy Giả làm cái công việc ấy, làm cái công việc là đi dọn đường cho Chúa. Và chúng ta thấy cuộc đời của Gioan Tẩy Giả là sống hay chết? Sống hay chết? Sống, sống đâu mà sống. Cuộc đời Gioan Tẩy Giả gì? Sống hay chết? Sống hay chết? Chết. Chết thôi, Gioan Tẩy Giả phải chết thôi. Vì ở đây chúng ta nghe Chúa nói là họ đã đối xử với ông theo ý của họ muốn. Họ đối xử với ông theo ý của họ muốn. Cho nên là thân phận của những người đi trước, những người dọn đường là thân phận của những người khinh binh. Như em thấy ngày xưa có nhóm lính gọi là khinh binh, là những người lính mà luôn luôn đi trước để mà bom đạn nó người ta gài đó, thì nhóm lính đó chết trước. Rồi cái ông tướng thì mới là những người đi sau cùng. Ông tướng là những người đi sau cùng, chết là chết những người khinh binh trước. Vì những người ấy họ chấp nhận cái sứ mạng của họ như vậy. Chấp nhận cái sứ mạng của họ như vậy. Còn Đức Giêsu đến không có ai gọi là hú còi dập đường, phải không? Không có ai hú còi dập đường, không có ai là phóng mô tô hay là cho Chúa Giêsu ngồi vào xe bọc thép để mà ào ào tiến lên, mọi người phải giặt hết sang hai bên. Mà Đức Giêsu đến trong thân phận của một hài nhi nhỏ bé yếu ớt nằm trong xe bọc thép. Nằm ở đâu? Trong máng cỏ. Máy lò sưởi là máy nào? Máy lò sưởi là máy nào? Làm gì có củi? Rơm và hơi thở của bò lửa. Hơi thở của bò lửa. Đức Giêsu như vậy thì cái người mà đi trước dọn đường cho Chúa đó, thì cũng không thể hơn được. Chúa nói rất rõ là đầy tớ thì không thể hơn chủ được. Bằng là may lắm rồi. Bằng là may lắm rồi. Người ta đã đối xử với thầy như thế nào thì họ sẽ cũng đối xử với con như vậy. Thế thôi thưa anh chị em. Cho nên là nếu mà mình mà đi trước mà dọn đường cho Chúa, nếu mà mình là người đi loan báo tin mừng của Chúa, nếu mà mình là người nhất là đi làm chứng cho tin mừng của Chúa, thì ta biết được rằng là cái số mạng của mình, biết được cái thân phận của mình, nó như là của Gioan Tẩy Giả. Ở đây chúng ta nghe thấy là lời Chúa trong tin mừng Thánh Matthêu: đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Ông Elia đến và chỉnh đốn mọi sự. Trong bài đọc 1 trích sách Huấn Ca, ta thấy cái sứ mạng của Elia đến là chỉnh đốn mọi sự như thế này. Ngày ấy ngôn sứ Elia xuất hiện. Ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa. Lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Đấy, người mà đi nói lời của Chúa, lời phải như đuốc cháy bừng bừng. Lời ấy làm cho những người nguội lạnh phải nóng lên. Lời ấy làm cho người ta nghe mà thấy lòng mình sốt sắng lên. Lời ấy làm cho người ta nghe như là lưỡi gươm xuyên suốt vào cái tâm hồn người ta, làm cho người ta phải suy nghĩ lại. Lời ấy như lửa cháy bừng bừng. Ngày hôm nay còn có những Elia như vậy nữa hay không? Ngày hôm nay còn có những Gioan Tẩy Giả mạnh dạn ra đi mà loan báo cho mọi người, mà lời loan báo ấy là lời của Chúa làm cho lửa cháy bừng bừng lên hay không, thưa anh chị em? Khi anh chị em nghe người, ai mà công bố lời của Chúa, khi anh chị em nghe mà ai rao giảng lời của Chúa mà nghe xong mà mình thấy rằng lòng mình bừng bừng lên cái ngọn lửa yêu mến Chúa, hay là nghe xong mình thấy không xong rồi, nghe xong mà thấy không xong rồi, nghĩa là sao? Hả? Nghe xong mà thấy không xong rồi nghĩa là sao?
Là chưa nghe.
Là chưa nghe hả? Là phải nghe hả? Nghe xong mà thấy không xong rồi là chưa nghe, là phải nghe, là sao nữa? Hả?
Không hiểu.
Là không hiểu, là sao nữa? Nghe xong mà thấy không xong rồi là sao? Là mình làm như thế này, mình sống như thế này là không xong với Chúa rồi. Lời của Chúa nói như thế này mà tại sao mình lại như thế này, gọi là không xong rồi. Mình tưởng rằng mình sống như vậy là xong rồi, là ngon rồi, là có thể amen tắt đèn đi ngủ rồi, nhưng mà nghe lời của Chúa xong mà mình thấy không xong rồi, có nghĩa là mình phải thức tỉnh, có nghĩa là mình phải hồi tâm, có nghĩa là mình phải sám hối, có nghĩa là mình phải quay trở lại, có nghĩa là mình phải bỏ cái con đường xưa lối cũ, có bóng trăng tênh, bóng trăng trăng cần tặng, phải bỏ cái con đường xưa lối cũ là không xong rồi, là như vậy. Còn nếu mà mình nghe lời của Chúa xong, hoặc là người công bố lời, người rao giảng lời mà không có lửa trong đó, mình nghe xong mình cũng thấy giống như là bếp cho tàn này, nghe xong cũng chẳng thấy rúng động gì cả, thì người công bố lời Chúa, người rao giảng lời Chúa cũng không xong rồi. Chính người công bố, chính người rao giảng cũng thấy không xong rồi. Không xong rồi là sao? Là vì tôi được Chúa trao cho tôi cái sứ mạng đi rao giảng, đi công bố như là Elia, như là Gioan Tẩy Giả, mà tôi không có lửa ở trong tôi thì làm sao người nghe thấy rằng lửa bừng bừng cháy lên được, đúng không? Người rao giảng, người công bố lời Chúa không chứng thực được rằng lời ấy là lời hàng sống, không chứng thực được rằng lời ấy là lời hiệu nghiệm, không chứng thực rằng lời ấy là lời có sức tác động, có sức biến đổi, thì làm sao người nghe tin vào điều đó được? Nói mà như là chỉ một cái công việc, như một thói quen, nói như là một bổn phận phải nói như là một việc phải làm, không làm thì không ăn lương chẳng hạn. Thế thì làm sao mà lời là lời mà bừng bừng lửa cháy lên được, thưa anh chị em? Đúng không? Anh chị em có cái kinh nghiệm đó không? Khi anh chị em mà đi nghe ai giảng, có những người mà làm cho anh chị em thấy là mình bừng bừng lên con, có những người mà làm cho anh chị em thấy không xong rồi con, nhưng mà đồng thời cũng có khi anh chị em nghe thấy như là nghe như là lời ru buồn, ru mênh mông ấy. Nghe mà cứ như là chiều chua nhật buồn nằm trong căn gác điều hưu ấy. Nghe mà cứ như là lời của thế gian nó nhạt nhẽo, nó vô duyên, nó vô vị. Thì lúc đó chính người công bố, chính người rao giảng cũng cảm thấy không xong rồi, không xong rồi. Lời đó phải như lửa cháy bừng bừng lên kìa, với một cái niềm xác tín để truyền cái lửa đấy sang cho người nghe, truyền cái lửa đó sang cho người nghe, truyền cái sức sống đấy sang cho người nghe. Vì cái sức sống ấy, ngọn lửa ấy không phải là do của người ấy, nhưng mà sức sống ấy, ngọn lửa ấy là nơi Chúa Thánh Thần đang tác động, đang đốt lên trong người ấy, do sức sống của Đức Giêsu phục sinh đang thúc đẩy người ấy. Mà như là Phaolô nói, Chúa chộp bắt lấy tôi không cưỡng lại được. Cho nên là không gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô được. Dù là gươm giáo, dù tù đầy, dù bắt bớ, dù đói khát, dù đi nữa, thì không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa được. Mà khi Phaolô có được lòng mến của Thiên Chúa như vậy, thì người nghe Phaolô mới thấy được lòng mến của Chúa chứ, mới truyền lòng mến của Đức Giêsu sang cho người nghe được chứ, đúng không? Bà ta thấy các tông đồ mới sau một bài giảng của các tông đồ khi 5.000 người trở lại chứ. Anh chị em thấy không? Cả ngàn người trở lại như vậy. Tại vì họ nghe, họ thấy cái sức tác động kỳ diệu lắm. Mà như là Đức Giê-xu ngày khi mà ngày rao giảng, thì những người nghe Đức Giê-xu nói rằng lời người giảng như là một đấng có uy quyền. Chúng tôi chưa từng có nghe được có một lời nào giảng nào đầy uy quyền như vậy. Ngài giảng không như các kinh sư, không như các luật sĩ. Và vì Đức Giê-xu được tràn đầy thánh thần, cho nên khi mà Elia xuất hiện, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Rồi Elia đã làm bao việc lạ lùng. Rồi trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc Gia-cóp. Ngày hôm nay Đức Giê-xu cũng nói với Faustina là con hãy đi loan báo cho nhân loại về lòng thương xót của ta. Vì đây là cơ hội cuối cùng cho con người ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa trước khi mà cơn thịnh nộ của Chúa ra tay, trước khi mà giờ công thẳng của Chúa ra tay. Không phải là Chúa tức giận gì cả, nhưng mà đó là lẽ công bằng. Lẽ công bằng. Trước khi giờ công thẳng, giờ công bằng của Chúa, thì đây là giờ của lòng xót thương, để cho như là Elia đã loan báo đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, làm muôn nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên. Ngày hôm nay cũng thế, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành những người đi loan báo, đi làm chứng cho mọi người về tình thương của Thiên Chúa, về tình thương của Thiên Chúa, để cho họ quay trở về với tình thương ấy, để cho họ được cứu độ trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Giờ công thẳng này, ngày Chúa quang lâm, ngày mà Chúa đến để một trời mới đất mới xuất hiện, ngày mà mỗi người phải trả lẽ về những gì họ đã làm. Anh chị có biết ngày đó là ngày nào không? Tận thế. Tận thế là ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu? Tôi chốc lại nghe cha ơi, sắp đến nơi rồi. Bảo bao giờ? Bảo trên mạng nó đăng hết rồi. Bảo ngày nào? Ngày 21 tháng 12. Ngày 21 tháng 12. Tôi giật mình. Chết rồi, hôm đó là ngày 21 tháng 12. Lại đúng là ngày kỷ niệm tôi chịu chức linh mục được 21 năm. Ngày tôi kỷ niệm chịu chức linh mục 21 năm lại là ngày tận thế. Ôi chết chết chết. Vì tôi lãnh tước vụ linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1991 mà. Mà chúng ta nghe cái đó đã thấy là nhảm nhí hết sức rồi. Nhảm nhí ở cái chỗ là đọc lại lời Chúa đi. Vì chính Đức Giê-xu nói rằng ngày ấy không ai biết được, ngay cả con người, chỉ có mình Cha trên trời biết mà thôi. Nhưng mà sẽ có những điểm lạ, có những điều dấu chỉ xuất hiện để nhắc nhở chúng ta là nào, hãy tỉnh thức đi, hãy quay về với Chúa đi. Cái điều đó là điều là quan trọng. Nhưng mà khi người ta nghe nói là sắp đến ngày tận thế, thì tôi thấy một số nói trời, vậy là bây giờ là mình có bao nhiêu tiền ngân hàng rút ra hết để ăn cho hết phải không cha? Có những người khác thì lại nói là mà con nó nghe vậy giờ nó chả chịu đi học gì nữa, nó bảo học làm gì, tận thế đến nơi rồi. Rồi có một số anh chị em mày đang đi làm mày bỏ nghỉ hết, chả đi làm gì cả, rồi cứ ngồi đó ăn rồi chơi rồi chờ gì, chờ tận thế. Thì ta thấy rõ ràng là lòng tin của chúng ta là hết sức mong manh và mỏng giòn, chẳng đặt căn cứ vào đâu cả. Phải dựa vào lời của Chúa, dựa vào giáo huấn của giáo hội. Cho nên những người mà đi rao giảng, anh chị em nghe, anh chị em có thể biết được đó là tiên tri giả hay là tiên tri thật, biết là thầy dạy chân lý hay là thầy giảng giả dối bùa chú. Là anh chị em nghe thử coi lời của họ có dựa vào lời của Chúa hay không, có dựa vào giáo huấn của giáo hội hay không, có dựa vào giáo lý chân chính của đạo công giáo mình hay không. Chứ đừng có dựa vào ông này nói thế này, ông kia nói thế kia, bà này nói thế này, bà kia nói thế nọ. Anh chị em không dựa vào những cái thứ đó nha, nhớ không? Cho nên khi mà Elia hoặc là Gioan Tẩy Giả đi loan báo đi rao giảng thì làm cho người ta thấy được rằng Chúa ở trong những con người ấy, làm cho người ta thấy được rằng Chúa đang đến nơi những con người ấy. Còn nếu mà đi rao giảng, đi loan báo mà làm cho mình hoang mang, làm cho mình sai lệch giáo lý, sai lệch lời của Chúa, thì chúng ta biết rằng đó là tiên tri giả. Và Chúa đang nói trước cho chúng ta biết rằng sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện lắm. Ai cũng xưng mình là mình được Chúa hiện ra, ai cũng xưng mình là được Chúa mặc khải, ai cũng viết nhật ký và xưng nói như là thánh, tôi gọi là nói như thánh, là Chúa đã nói với tôi thế này, Đức Mẹ đã nói với tôi thế kia. Có ông nào ông mới nói ngày 21 tháng 12 mà ông lại là người đã nói là trước là mùng 5 tháng 2 hay mùng 2 tháng 5 gì đó, bảo mùng 2 tháng 5 qua rồi sao không thấy gì, ông bảo ông tính lộn. Thì ta thấy được là mình cứ xem trái thì mình biết được cái cây. Những cái trái mà tốt lành thì phải phát xuất từ một cái cây tốt lành. Những lời rao giảng mà làm cho người ta nóng cháy bừng lên, những lời rao giảng làm cho người ta đưa lòng dạ cho ông về với con cháu, làm cho người ta nhận biết được quyền năng của Chúa, nhận biết được lòng thương xót của Chúa, làm cho người ta hoán cải, làm cho người ta trở lại, thì ta biết rằng đó là lời giảng chân chính, vì phát xuất từ chính quyền năng của Chúa, từ lời của Chúa, chứ không phải lời của con người, và cũng chẳng bao giờ là bởi sức lực của con người bao giờ hết. Anh chị em nắm điều đó không ạ? Thì Elia đã xuất hiện, rồi Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện, đã làm cái công việc ấy. Và lời của Chúa trong sách Huấn Ca mà chúng ta nghe tiếp là phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống. Cho những người an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa là những người có phúc, và họ chắc chắn sẽ được sống. Những người mà đi loan báo lời của Chúa, làm cho mình thấy là mình được an nghỉ trong tình yêu của Chúa, làm cho mình thấy rằng chắc chắn mình được sống vì họ dựa vào lời của Chúa, điều đó thì ta nghe và ta cảm thấy rằng nghe xong mình thấy bình an. Nghe lời của Chúa, nghe rao giảng xong mình thấy có được cái niềm vui. Có người nói, trời, cha rao giảng con vẫn nghe hàng ngày mà chúng con thấy tùy theo. Lúc mà cha vui thì chúng con vui, lúc cha buồn thì chúng con buồn, lúc mà cha thấy uẩn thì chúng con thấy uất, lúc mà cha đang tối tăm thì chúng con thấy tăm tối, lúc mà cha vui mừng thì chúng con thấy mừng vui. Tôi giật mình, tôi bảo, wow, mình cũng phải xét lại chính bản thân mình, xét lại chính bản thân mình. Vì nếu mà mình có Chúa thực sự, nếu mình có niềm vui của Chúa ở trong mình thực sự, thì mình sẽ đem được niềm vui đến cho được anh em của mình. Mình đem Chúa được đến cho anh em của mình. Còn nếu mà mình cứ sống trong u uẩn, sống trong tăm tối, thì mình cũng sẽ làm cho những người nghe cảm thấy tối tăm và u uẩn nữa. Cho nên lúc đó tôi mới lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Xin tha thứ cho con. Vì nhiều lần con đi loan báo tin mừng mà không như Elia, không như Gioan Tẩy Giả, làm cho người ta bừng bừng lên ngọn lửa yêu mến Chúa, làm cho người ta được hối cải, làm cho người ta được quay trở về, làm cho người ta được an nghỉ trong tình yêu của Chúa, làm cho người ta được sống. Nếu con chưa làm được như vậy, không làm được như vậy, lạy Chúa xin tha thứ cho con. Xin Chúa thanh tẩy môi miệng con. Chúa nói, con cầu nguyện như vậy phải không? Dạ thưa Chúa, con phải cầu nguyện như vậy chứ biết sao bây giờ. Nếu mà con cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy môi miệng con có biết rằng ta sẽ thanh tẩy con bằng cách nào không? Thanh tẩy bằng cách nào? Anh chị em thử suy nghĩ coi, vì muốn thanh tẩy một cái điều gì đó thì anh chị em thanh tẩy bằng cái gì? Ví dụ áo anh chị em dơ thì tẩy bằng cái gì? Áo dơ tẩy bằng cái gì? Thuốc tẩy. Mà khi mà thuốc tẩy đụng vào cái áo thì anh chị em phải làm gì? Phải chà, phải chà, phải vò, phải rũ. Và thuốc tẩy ấy nó sẽ làm cho cái áo nó mòn đi một chút mới sạch được, phải không? Đúng không? Phải vò, phải chà, phải rũ và phải sát đi. mòn đi một chút thì cái áo mới sạch. Vậy thì Chúa muốn thanh tẩy môi miệng tôi, muốn thanh tẩy tâm hồn tôi để tôi nói lời của Chúa được, thì Chúa thanh tẩy tôi bằng cách nào? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Anh chị em nghĩ coi, trà, vò, cạ là tượng trưng cho cái gì? Này, nói vậy mà anh chị em vẫn không hiểu nữa thì chết rồi. Đây, chị để tay đây, bìa tay chị đây, đúng không? Nó dơ, đúng không? Bìa tôi muốn cho tay chị sạch thì tôi phải cà. Mà cà thì chị thấy sao?
Dạ đau.
Hả?
Dạ đau.
Đau. Vậy thì muốn thanh tẩy môi miệng tâm hồn tôi thì phải, Chú phải dùng cái gì? Đau gì? Đau khổ, đau đớn mà cũng không... Khi mình bị thanh tẩy, được thanh tẩy thì phải thấy đau khổ, đau đớn. Vậy thì Chúa sẽ dùng chính những cái đau khổ để mà thanh tẩy tôi. Chúa sẽ dùng những đau đớn để mà tẩy rửa tôi. Vậy thì những đau khổ, những đau đớn, những tủi nhục ấy là phương cách để Chúa thanh tẩy môi miệng tôi, cho tôi xứng đáng mà công bố lời của Chúa. Như vậy thì mình có hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Mặc dù tạ ơn Chúa trong nước mắt. Như đứa bé, anh chị em có đưa đứa bé mình vô tắm cho nó bao giờ chưa? Nó chơi dơ đó, hồi xưa tôi còn bé mà đi mà mẹ tôi vẫn gọi là cái thằng cu trâu. Biết thằng cu trâu là thằng nào không? Thằng bé mà nó nghịch dơ như con trâu á. Anh chị em thấy con trâu mà nó đầm dưới bùn á. Không, giờ tôi chơi bùn, tôi nghịch về, mẹ tôi đưa về, bé 2, 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi gì đó, lấy bàn chải chà, rát, đau, khóc, ré lên, không muốn tắm, chỉ muốn giữ cái bẩn đó thôi vì sợ đau. Nhưng mà mẹ tôi giữ chân, bố tôi giữ tay rồi chà, cạo, sạch cái lớp bùn trên người đi, nó đau lắm, rát lắm. Nhưng mà lúc sau thì mình thấy nó nhẹ đi, lúc sau thấy nó sạch sẽ, nó thơm tho đi. Thế thì Chúa dùng chính những đau khổ để thanh tẩy tâm hồn những người được Chúa tuyển chọn mà đi loan báo lời của Chúa. Và chính lúc đó, chính lúc mà đau khổ như vậy thì lời của Chúa mới bừng cháy lên được. Mới bừng cháy lên được. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được là Elia đã làm công việc loan báo lời của Chúa như vậy. Và bây giờ khi mà người ta hỏi rằng ông Elia phải đến trước chứ, thì Đức Giêsu đáp: đúng thế, ông Elia đã đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi. Ông Elia đi, đã đến rồi, đã đi trước Chúa Giêsu. Ông Elia ở đây là ai? Ông nào? Ông nào? Gioan Tẩy Giả. Elia đến rồi, đã đến rồi. Và họ không nhận ra ông, nhưng đã đối xử với ông theo ý họ muốn. Anh chị em thấy ý muốn của con người nó kinh khủng. Gioan Tẩy Giả đã được Chúa sai đến để đi loan báo tin mừng, để chuẩn bị tâm hồn cho con người ta nhận biết tin mừng là chính Chúa, mà người ta không nhận ra Gioan, mà người ta cho rằng Gioan là cái người dị hợm, không ăn không uống, và họ kết án rằng Gioan là người bị quỷ ám. Gioan là người bị quỷ ám, và họ đã đối xử với Gioan theo ý muốn của họ chứ không theo ý của Thiên Chúa. Cái ghê gớm của con người là như vậy. Và con người chúng ta được Chúa ban cho cái sự tự do. Mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa là cho con người ta được tự do. Vì nếu mà không có tự do thì không có tình yêu, đúng không? Ta vẫn nói Thiên Chúa là tình yêu, mà trong tình yêu điều căn bản là phải có sự tự do. Không có tự do thì không có tình yêu. Cho nên Thiên Chúa trao cho con người cái tự do vì Thiên Chúa yêu thương con người. Và Thiên Chúa lại thấy con người sử dụng cái tự do ấy mà chống lại tình yêu của Chúa. Chúa cũng cứ phải chấp nhận, cứ phải kiên nhẫn, cứ phải đợi chờ. Vì Chúa đã, vì yêu thương con người mà. Chứ nếu mà Chúa ép con người nắm cò đầu nắm cổ nó như là đứa bé không tắm, ta nắm cổ mà tôi dìm xuống nước rồi ta cào ta cạn, thì đứa bé nó dãy dụa lên, nó bảo bố mẹ nó không yêu nó. Cho nên thiên Chúa để cho con người được tự do mà lựa chọn, nếu đi theo đường ngay nẻo chính thì được cứu độ, con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Mà có người ta thấy đường hẹp người ta không muốn đi, người ta thích đi vào con đường rộng, con đường thanh thang. Mà con đường rộng, con đường thanh thang lại dẫn đến hư mất. Mà bây giờ anh chị em thấy người ta đi đường rộng hay đường hẹp? Đường rộng đông lắm. Faustina được Chúa cho một cái thị kiến thấy, trên cái con đường rộng người ta làm theo ý muốn của người ta, đông người đi lắm, và họ cuối cái con đường rộng ấy là sự hư mất đời đời, là lửa hỏa ngục chờ đón họ. Rồi Chúa cho Faustina thấy được cái con đường hẹp, con đường mà trên đó ít người đi, và những người đi trên cái con đường đó thì họ đau khổ lắm, họ té ngã, họ bị ngã quỵ, rồi họ lại cố gắng họ trỗi dậy, rồi họ lại dìu dắt nhau mà đi, mồ hôi nước mắt, biết bao nhiêu đau khổ họ gặp trên cái con đường ấy, nhiều người ngã quỵ, nhiều người bỏ cuộc, nhưng mà cuối cùng thì những con người ấy được đi vào vinh quang nước trời, được đi vào hạnh phúc mai sau. Chúa cho Faustina thấy điều đó. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào thế giới ngày hôm nay, mình thấy rất là nhiều người đang sống như thế. Rất là nhiều người đang sống như thế. Anh chị em đến đây là anh chị em đi vào đường hẹp hay đường rộng? Anh chị em đến nghe lời Chúa đây là chấp nhận đi vào đường hẹp hay đường rộng? Đường hẹp chứ. Thứ nhất là mình mất thời giờ, phải không? Có những người phải nghỉ việc. Thứ hai là anh chị em tốn tiền. Tiền gì? Tiền xăng. Thứ hai là anh chị em có khi mất cả sức khỏe, ngồi lâu nó đau lưng chẳng hạn. Mất thời giờ, mất sức khỏe, rồi mất bỏ cả công ăn việc làm. Nhưng mà anh chị em thấy được, nghe được lời Chúa nói với ta rằng được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên anh chị em sẵn sàng chấp nhận đi vào cái con đường hẹp, chấp nhận đi vào cái con đường ít người đi ấy, đi con đường ít người đi ấy. Mà Elia đi vào con đường ấy, Gioan Tẩy Giả đi vào con đường ấy, cái con đường mà người đời sẽ đối xử với chúng ta như ý họ muốn. Họ muốn cái gì? Họ muốn tiêu diệt chúng ta, họ muốn cản trở chúng ta, họ muốn chúng ta phải bỏ cuộc, họ muốn chúng ta phải bỏ Chúa, họ muốn chúng ta phải chối Chúa, họ muốn chúng ta chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Mà nếu chúng ta không làm theo họ thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta phải chết, phải đau khổ, bị ghét bỏ, bị loại trừ, bị chê trách, và cuối cùng thì họ sẽ tiêu diệt chúng ta. Đức Giêsu nói rất rõ như vậy. Họ đã xử với ông theo ý họ muốn, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Con người đây là ai? Con người viết hoa đây là ai? Con người viết hoa đây là ai? Chúa Giêsu. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Chúa Giêsu phải đau khổ vì họ như thế. Như họ đã đối xử với Elia, như họ đã đối xử với các ngôn sứ, các tiên tri, như họ đã đối xử với Gioan Tẩy Giả. Chúng ta biết kết thúc cuộc đời Gioan Tẩy Giả chết vì tay ai? Tay ai? Tay ai? Tay vì đứa con gái. Tay đứa con gái như là Phạm Tuân hả? Anh Hùng Phạm, không phải Phạm Tuân, như là ai mà nói câu tất cả chi lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Anh nói được câu đó. Tôi đọc cuốn hình như là Tiêu Sơn Giáng Sĩ thì phải, hình như là cuốn đó. Rồi kết thúc bằng một câu là tất cả chi lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Và có nhiều anh hùng đã phải ngã quỵ vì giai nhân, là những người mà là một hai khuynh nước khuynh thành, nghiêng nước nghiêng thành. Chúng tôi cứ bảo họ là có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Thế thì chúng ta thấy là Gioan Tẩy Giả phải chết vì Gioan Tẩy Giả đã nói lên một cái sự thật đã nhắc nhở những người có chức có quyền phải sống đúng với sự thật, phải sống đúng với công bằng, phải sống đúng với lẽ phải, không cho phép dù là vua chúa quan quyền có thể dựa vào cái quyền lực của mình mà sống trái luật của Chúa, sống trái lương tâm. Gioan Tẩy Giả biết rằng mình mà nói cái điều này là mình chết chắc đi đây, vì vua không được làm cái chuyện đó, làm cái chuyện mà phi luân như vậy, làm cái chuyện sai quấy như vậy, làm cái chuyện mà đi ngược lại thánh ý của Chúa như vậy. Có ai dám nói không? Có ai dám nói không? Không ai dám nói. Gioan Tẩy Giả dám đứng lên nói một cái sự thật. Gioan Tẩy Giả không chống ai cả. Gioan Tẩy Giả không chống ai cả. Gioan Tẩy Giả chỉ muốn nói một cái sự thật và xin hoặc là yêu cầu những người càng có chức có quyền bao nhiêu thì càng phải sống đúng với sự thật, sống đúng với thánh ý của Chúa, chứ không cho phép dù mình là vua chúa quan quyền, dù mình có chức có quyền thế nào đi chăng nữa, cũng không được dựa vào đó mà sống trái với thánh ý của Chúa, trái với luân thường đạo lý, trái với lương tâm. Không, không ai có quyền sống trái với thánh ý của Chúa, sống trái với luật tự nhiên, sống trái với luân thường đạo lý, dù rằng có chức có quyền, có đầy đủ mọi sự trong tay. Không, nhất định là không. Anh chị em có mạnh dạn nói điều đó không? Anh chị em có mạnh dạn nói điều đó không?
Yeah.
Dám không?
Dám.
Dám sống điều đó không?
Yeah.
Sao không ai dám trả lời? Cứ khoanh tay mà không dám, không dám trả lời, không dám khoanh tay. Dám không?
Dám.
Thưa anh chị em, thực ra nếu bảo tôi dám, tôi nói không dám đâu. Không dám đâu. Lạy Chúa, sức tự nhiên của con thì con không dám đâu. Lạy Chúa, con người của con yếu lắm. Con cũng sợ chết như ai vậy. Con cũng sợ khổ như ai vậy. Con cũng sợ người ta chê trách, sợ người ta loại trừ như ai vậy. Con không dám đâu. Nhưng như Phaolô, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tin vào lời của Chúa thì mình mới mạnh dạn mà nói, lạy Chúa, xin thêm sức cho con, để con dám nói lên sự thật, làm chứng cho sự thật, dù có phải thiệt thòi và phải mất mạng như Gioan Tẩy Giả, vì người ta đã đối xử với Gioan như ý họ muốn. Khi người ta có quyền, khi người ta có chức, thì người ta lấy chức lấy quyền mà làm cho ý của họ được thực hiện. Họ bắt người khác phải theo ý của họ, chứ họ không giúp người ta nhận ra ý Chúa, không giúp người ta làm theo ý Chúa, không giúp người ta sống theo ý Chúa. Mà nếu ta nói cái điều đó, ta chết chắc. Vì vậy mà phải có ơn của Chúa Thánh Thần mới nói như được như Phaolô, tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Tôi nói không phải là tôi nói mà Chúa nói ở trong tôi. Tôi làm không phải là tôi làm mà Chúa làm ở trong tôi. Tôi cầu nguyện không phải bởi sức của tôi mà chính Thánh Thần cầu nguyện ở trong tôi, như lời Chúa nói. Ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng Thánh Thần cầu nguyện trong ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả mà. Cho nên khi anh chị em mình đi theo Đức Giêsu Kitô thì ta thấy là họ đã đối xử với Gioan Tẩy Giả theo ý của họ muốn. Và Đức Giêsu nói rằng con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Đức Giêsu cũng phải đau khổ vì họ như thế, có nghĩa là vì họ đã làm theo ý muốn của họ, lấy ý của họ mà thay cho ý của Chúa, lấy ý của họ mà bảo rằng đó là ý Chúa. Cho nên Đức Giêsu cũng phải chịu đau khổ vì họ như thế. Và ngày hôm nay anh chị em mình thấy Đức Giêsu cũng vẫn phải tiếp tục chịu đau khổ vì ai? Trả lời, Đức Giêsu cũng vẫn đang phải chịu đau khổ vì ai?
Chúng ta.
Chúng ta, vì tôi đây này, vì chính cái tôi của tôi quá lớn đây này, vì cái ý của tôi đây này, cho nên Đức Giêsu cũng phải chịu đau khổ. Mà Đức Giêsu đây là ai? Là những thân mình của Đức Giêsu đấy, là anh em của tôi ngày hôm nay cũng đang phải chịu đau khổ vì tôi như thế. Vì tôi lấy ý muốn của tôi thay ý của Chúa, cho nên tôi lấn át, tôi áp bức, tôi chà đạp, tôi ức hiếp, tôi làm mọi chuyện để đạt được ý của tôi. Và như vậy tôi đang làm cho biết bao nhiêu thân mình của Đức Giêsu chịu đau khổ như vậy. Thấy ghê không anh chị em? Thấy sợ không thưa anh chị em? Thấy phải đấm ngực mà nói: lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa
xin thương xót con.
Lạy Chúa
xin thương xót con.
Vì biết bao nhiêu lần con đã lấy ý muốn của con thay cho ý của Chúa. Biết bao nhiêu lần con đã biện minh cho những việc làm của con và bảo rằng đó là ý của Chúa. Con làm khổ anh em của con. Con làm cho Đức Giêsu phải đau khổ. Con người cũng phải chịu đau khổ vì họ như thế. Lời Chúa nói như vậy. Lời Chúa ngày hôm nay cũng nói với con rằng Chúa cũng đang phải chịu đau khổ vì con. Khi con làm cho anh em của con đau khổ vì con cứ lấy ý của con ra mà áp đặt, vì con cứ lấy ý của con ra rồi con bắt người khác phải thi hành, mà con không giúp cho anh em của con nhận ra thánh ý của Chúa để họ làm theo thánh ý của Chúa chứ không làm theo ý của con. Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa vẫn cứ phải chịu đau khổ mãi, Chúa vẫn cứ chịu đựng chúng con mãi, vì chúng con cứ để cho ý của chúng con lấn át ý của Chúa. Ngày hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, biết bao nhiêu là anh em của con bị chính con hạ gục, hạ ngã, loại trừ vì ý của con. Xin Chúa xót thương và tha thứ cho con. Xin để ý của Chúa thực hiện trong cuộc sống của con. Xin cho con biết nói lời của Chúa, làm theo lời của Chúa. Xin cho con biết loan truyền và làm chứng cho tin mừng của Chúa bằng cuộc sống của con. Cuộc sống đó là luôn luôn sống và vâng theo thánh ý của Chúa như chính mẹ Maria. Cả một đời của mẹ chỉ để cho ý của Chúa thể hiện. Dù rằng mẹ gặp biết bao nhiêu đau thương thử thách, nhưng chính nhờ thế đó mà mẹ đưa con đến được với Đức Giêsu con của mẹ. Xin cho con cũng biết đáp tiếng xin vâng như mẹ, để ý của Chúa thể hiện trong con, chứ không phải ý của con làm khổ anh chị em của con. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ,
lòng con biết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy lâm tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.